Cộng đoàn phụng vụ thân mến, có một vài bạn trẻ nói với tôi thế này: chúng con từ lâu rất thích đi lễ giới trẻ. Và tôi hỏi lại, đâu là lý do khiến bạn thích tham dự thánh lễ này? Và các bạn đó trả lời: con thích lắm, bởi vì đàn rất là hay, hát rất là vui. Quả thật, bầu khí cử hành phụng vụ luôn luôn phải là bầu khí vui tươi, nhất là trong mùa đại lễ phục sinh này. Bài nhập lễ cộng đoàn chúng ta cùng hát lên: nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại thật rồi. Và ngay sau đó lời nguyện nhập lễ, cộng đoàn nghe tâm tình của mẹ hội thánh dâng lên Thiên Chúa: lạy Chúa, qua mầu nhiệm vượt qua, Chúa làm cho tâm hồn của chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Quả thật, niềm vui là một trong những chủ đề lớn của Thánh Kinh và của phụng vụ. Ngay trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe những câu kết thúc được trích trong sách Công vụ Tông đồ: ra khỏi hội đường, lòng các môn đệ, lòng các tông đồ tràn đầy niềm vui, vì các ông cảm thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô. Niềm vui vì mình được sỉ nhục. Chỉ cách đây 2 ngày, ngày mùng 8 tháng 4 vừa qua, văn phòng báo chí của Tòa Thánh đã loan đi công bố việc Đức Thánh Cha ban bố thông điệp hay là tông thư Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới với tựa đề Niềm vui yêu thương. Chúng ta biết Đức Thánh Cha Phanxicô mới chỉ dẫn dắt Hội Thánh Công giáo trong vòng 3 năm, nhưng trong 3 năm ấy, Ngài đã ban hành 2 tông thư và đều mở đầu bằng chữ niềm vui. Năm 2013, Đức Giáo Hoàng ban bố tông thư Niềm vui tin mừng. Và hôm nay 2016, tông thư Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình mang tựa đề Niềm vui yêu thương. Làm thế nào để ta cảm nhận được niềm vui tin mừng trong đời sống của chúng ta? Làm sao ta cảm nhận được niềm vui yêu thương ngay trong gia đình của chúng ta? Khi chúng ta gặp gỡ nhau đây, chúng ta có cảm nhận được chúng ta sống trong niềm vui hay không? Nhìn trên gương mặt của quý vị, tôi cũng đoán được quý vị buồn hay vui, quý vị bình an hay lo lắng. Làm sao để có được một niềm vui đích thật? Tôi có thể chọn một tiêu đề cho chủ đề ngày lễ hôm nay, đó là niềm vui gặp gỡ. Trước hết, đó là sự gặp gỡ của các tông đồ với đấng phục sinh. Sự gặp gỡ làm biến đổi tâm trạng của các ông, thay đổi cuộc đời của các ông và làm cho các ông đầy tràn niềm vui. Câu chuyện của Thánh Gioan đưa chúng ta trở về biển hồ Tiberia, nơi diễn ra cuộc sống thường nhật của các tông đồ trước khi các ông bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cha, bỏ mẹ để theo Chúa Giêsu. Các ông muốn đổi đời, các ông muốn có được niềm vui của một người lữ hành loan báo tin mừng. Thế nhưng chúng ta thấy sau cái chết của Đức Giêsu, niềm vui của các ông giống như trái bong bóng bị đâm phải gai. Niềm vui của các ông tan ra như bong bóng xà phòng. Bởi lẽ các ông sợ hãi, bởi lẽ các ông hoàn toàn thất vọng, và cuộc đời của các ông dường như rơi vào bế tắc. Đã tất cả bỏ lại sau lưng, bỏ lại quê hương xứ sở, bỏ lại nghề nghiệp trải lưới, giờ đây lại trở về vùng vẫy với biển hồ. Ông Phêrô nói với các anh em: "Tôi đi đánh cá đây." Có nghĩa là lại tiếp tục một cuộc đời lặn lội, mò mẫm, buồn chán. Các môn đệ khác cũng không có gì hay hơn. "Tôi cũng đi đánh cá với anh." Và thế là họ kéo nhau ra biển hồ Tiberia. Thánh Gioan viết: "Suốt đêm ấy họ vất vả mà không bắt được gì cả." Đã buồn lại buồn hơn, đã chán lại chán hơn. Trở về với biển hồ, nhưng biển hồ không ưu đãi các ông. Các ông đối diện với sự thất bại, suốt đêm mà không bắt được gì. Không những thế, trên bờ không có gì ăn cả. Như chúng ta thấy, Thánh Gioan ghi lại một chi tiết rất dễ thương. Đức Giêsu hỏi các tông đồ: "Các chú không có gì ăn sao?" "Thưa không, chẳng có gì ăn." Mà không những không có gì ăn, bụng đói, nhưng suốt đêm lạnh giá. Nhưng chính trong cái khoảnh khắc tưởng chừng như đầy ảm đạm và buồn chán của các ông, thì Thánh Gioan viết: "Trời đã sáng." Cái trời đã sáng của buổi sáng hôm ấy báo hiệu ánh bình minh của một kỷ nguyên mới Kitô giáo. Các môn đệ sẽ chứng kiến ngay sau đó một mẻ cá lạ lùng, một mẻ cá mà với kinh nghiệm nghề nghiệp của các ông cũng chẳng làm gì được. Thánh Gioan viết: "Người ta kéo lưới lên bờ, lưới đầy những cá và đếm được những 153 con." Không biết là Thánh Gioan có đếm lầm hay không, có thêm bớt gì không. Con số 153 ấy là con số biểu tượng. Chúng ta biết vào thời của Thánh Gioan, người ta quan niệm rằng trên thế giới có 153 quốc gia. Thì ra con số 153 ấy là một lời tiên tri loan báo và cho thấy sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh sẽ gặt hái được những thành công tuyệt vời. Rồi 153 quốc gia hay toàn thể thế giới sẽ nằm trong mẻ lưới của ngư phủ Phêrô, nghĩa là tin mừng về đấng phục sinh được loan báo cho đến tận chân trời góc bể. Đó là một niềm tin, đó là một lời tiên báo, đó cũng là một kỳ vọng diễn tả niềm vui của tin mừng, niềm vui của đấng đã chết và sống lại. Nghĩa cử của Chúa Giêsu đong đầy niềm vui của các môn đệ khi kéo lưới lên thuyền. Đức Giêsu nói: "Hãy đem ít cá mới bắt được lại đây." Và các ông nhận thấy trên bờ biển đã có sẵn than hồng, có cá và cả bánh nữa. Thật là tuyệt vời. Đức Giêsu cần mẫn thế đó, Ngài nhân ái thế đó. Hình ảnh của Đức Giêsu chuẩn bị than hồng để sưởi ấm cho các môn đệ, chuẩn bị bánh và cá để các ông được no lòng, không phải chỉ là một hình ảnh tao bắt gặp năm ấy tại biển hồ Tiberia, mà còn là một hình ảnh rất quen thuộc trong cử hành phụng vụ của Hội Thánh. Hôm nay, Đức Giêsu không dọn cho chúng ta vị than hồng với bánh và cá, nhưng trên bàn thờ, Ngài dọn cho chúng ta lời hằng sống, Ngài dọn cho chúng ta bánh trường sinh để chúng ta được no thỏa mà có sức tiếp tục cuộc hành trình loan báo tin mừng của mình, cuộc hành trình sống niềm vui yêu thương. Đời sống đức tin phải diễn tả niềm vui. Đôi lúc trên gương mặt của chúng ta niềm vui chỉ một chút gọi là nhen nhúm. Mà đôi khi chúng ta cau có, đôi khi chúng ta mệt mỏi, đôi khi chúng ta bực dọc, niềm vui không được đong đầy. Cách đây không lâu, tại Phi Luật Tân, trên trang VN Express, người ta đăng một mẩu chuyện rất cảm động. Đó là tại một gia đình trẻ kia, có một cháu bé qua đời khi mới vừa 3 tuổi. Cháu mắc bệnh ung thư. Một đứa con kháu khỉnh, niềm vui, sự rộn rã của cả gia đình, chắc chắn cái đám tang ấy sẽ ưu sầu lắm. Thế nhưng cha mẹ của cháu đã diễn tả niềm vui, hay đúng hơn là niềm tin, niềm hy vọng trong chính những thương đau của mình. Cha mẹ của cháu bé quyết định lễ an táng của cháu được tổ chức như một lễ sinh nhật. Người ta trang hoàng căn phòng với một màu hồng thật là đẹp, tươi vui, đầy những bong bóng, đầy những bông hồng, đầy những quà tặng. Và những người đến tham dự lễ tang, người ta nuốt nước mắt vào bên trong để nở một nụ cười trước quan tài của cháu bé. Đó là niềm vui của tin mừng, đó là niềm vui của yêu thương, đó là một hình ảnh đẹp để ta diễn tả sự gặp gỡ đấng phục sinh trong cuộc đời, dẫu nhiều khi ta đang đối diện với cả một đêm đen trải lưới vất vả mà chẳng được con cá nào. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi ta suy niệm trích đoạn tin mừng này của Thánh Gioan, chúng ta cũng nhận ra những thất bại và được mời gọi để cảm nghiệm niềm vui ngay cả khi chúng ta đối diện với thất bại và thử thách như thế. Có thể có những mẻ cá cuộc đời của chúng ta thất bại, mẻ cá của tình huynh đệ cứ mãi bị rạn nứt, mẻ cá của tình yêu vợ chồng cứ mãi khập khiễng khập khà, mẻ cá của tình yêu cha con dường như không thể nào nối kết được. Đừng bao giờ thất vọng, hãy thả lưới bên phải mạn thuyền, hãy nghe theo lời của đấng phục sinh, hãy nhận ra sự hiện diện của đấng phục sinh trong cuộc đời của mình, thì không gì là không thể thay đổi nổi. Nhiều khi chúng ta sống niềm hy vọng phục sinh trong lý thuyết, chúng ta sống niềm hy vọng phục sinh nơi nhà thờ, còn ở đời thường thì vắng bóng niềm hy vọng đó. Gửi một tấm thiệp tang đến người thân, có khi ta đọc thấy những dòng chữ: trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi đau đớn báo tin cụ Giuse Nguyễn Văn Mỗ đã được Chúa gọi về. Trong niềm hy vọng phục sinh, tại sao không có thể viết lên được: chúng tôi hân hoan báo tin cụ Giuse được Chúa gọi về. Chúng ta có dám ghi như thế không? Ghi như vậy trên tấm thiệp tang có khi sẽ bị ném đá. Ghi như vậy thì làm sao nuốt được nước mắt vào trong? Nhưng cũng là một gợi ý, một câu hỏi. Tất cả các vòng hoa đều là thành kính phân yêu, đều là đau buồn thương nhớ, chẳng có vòng hoa nào nói lên niềm hy vọng chúc mừng cụ đạt đến bến bờ, mừng cụ gặp đấng phục sinh, hay là Chúa đã sống lại thật, Alleluia. Mong rằng đức tin đi vào cuộc đời, đức tin và niềm vui ấy đồng hành từng nhịp bước của mỗi người chúng ta.